Kim Anh cùng chuyên mục Thế hệ thứ hai mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Sinh ra và lớn lên tại Úc vào cuối thập niên 1980, cô bé Tracy Võ, tên tiếng Việt là Trúc, khi đó mới học lớp 1, đã từng cố gắng chùi mặt mình sao cho trắng giống như các bạn trong lớp vì những lời trêu chọc do khác màu da. Ngày nay, người dân sống tại thành phố Perth, tiểu bang Tây Úc, hàng tối đều thấy khuôn mặt da vàng mũi tẹt ấy trong bản tin của đài truyền hình số 9. Tracy Võ là con gái Úc của hai vợ chồng tị nạn người Việt Nam vượt biển đến Úc từ năm 1978. Học xong trung học, Tracy vào Đại học Curtin Tây Úc chuyên ngành báo chí. Khoảng 16 năm lăn lộn trong ngành truyền thông, bắt đầu làm phóng viên cho đài phát thanh CSPR Radio. Từ truyền thanh chuyển sang truyền hình, từ Tây Úc đến Sydney, Canberra và giờ hiện đang làm việc tại quê nhà ở Perth. Tracy Võ giờ là xướng ngôn viên, phóng viên và sản xuất chương trình phần tin tức của đài truyền hình số 9 tại Perth. Tracy Võ cũng là tác giả của cuốn tự truyện Small Bamboo được xuất bản vào năm 2014, chia sẻ về chuyến hành trình vượt biển đến Úc của ba mẹ, cũng như câu chuyện của chính bản thân cô là thế hệ thứ hai người Úc gốc Việt sinh trưởng và lớn lên ở Úc. Và bây giờ, mời quý thính giả hãy cùng lắng nghe câu chuyện của Tracy Võ. Hello Tracy. Xin chào Tracy. Tracy còn nhớ những ngày tháng học ở trường trong quá trình trưởng thành của một nữ sinh thuộc thế hệ thứ hai người Úc gốc Việt không?
I remember little bits and pieces, but it's not my primary school was.
Có chứ. Tôi còn nhớ chút ít. Thật ra thì những năm tháng học ở trường tiểu học không phải là rất vui đối với tôi. Lúc tôi 6 tuổi học lớp 1, tôi thấy mình khác biệt so với các bạn cùng trang lứa. Tôi nhớ là có những đứa trẻ nhỏ hơn tôi trêu chọc tôi, nói rằng tôi xấu xí, và điều đó khiến tôi tổn thương. Tất nhiên là tôi cảm thấy rất buồn. Buổi tối hôm đó, về đến nhà, tôi chà mặt mình để cố làm cho mình trắng hơn, bởi những đứa trẻ đó nói tôi xấu xí vì làn da của tôi. Đối với tôi, đó là ký ức buồn.
Went home that night to try and scrub my skin to make it lighter because I didn't like my skin once the girl said that it was ugly.
Nhưng ngoài trừ chuyện đó ra thì những năm tháng còn lại với tôi là thời gian tuyệt vời. Tôi không có gì phàn nàn khi lớn lên là người Việt thế hệ thứ hai ở Úc. Nếu so với ba mẹ tôi là thế hệ thứ nhất, ba mẹ tôi trốn khỏi Việt Nam đến Úc vào năm 1978. Tôi rất tự hào mình là thế hệ người Úc gốc Việt thứ hai sinh trưởng và lớn lên ở Úc.
My parents came from Vietnam in 1978. I'm first generation Vietnamese Australian. I'm really proud of that. So I'm so proud to say that I'm Australian.
I'm not sure. Có phải Tracy đã chia sẻ những ký ức tuổi thơ cũng như là cuộc hành trình của cha mẹ tới Úc trong cuốn sách của mình là Small Bamboo?
Small Bamboo?
Yes, I have shared that story in Small Bamboo. It's probably the main part of the story.
Đúng vậy. Tôi đã chia sẻ những điều đó trong cuốn sách của mình là Small Bamboo, là một trong những phần chính của cuốn truyện này bên cạnh câu chuyện về ba mẹ tôi. Tôi nghĩ rằng không phải tất cả những bạn trẻ ngày nay có thể hiểu được những gì mà tôi đã trải qua trong quá trình trưởng thành.
I heard that. Kim Anh có từng nghe rằng Tracy gọi ba mẹ mình là những người anh hùng thực sự.
Yeah, no, look, you know, I admire them and then they're wonderful and they, you know, they left.
Tôi ngưỡng mộ ba mẹ mình. Họ là những người tuyệt vời. Ba mẹ tôi đã rời Việt Nam vào giai đoạn rất khó khăn. Rất nhiều người Việt đã rời khỏi miền Nam Việt Nam. Nhưng ba mẹ tôi cũng rất may mắn. Họ không phải trải qua những khoảnh khắc tồi tệ như những gì mà họ đã chứng kiến. Ba mẹ tôi dừng ở Malaysia và sau đó được nhận đến Úc. Tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện khủng khiếp của những người trốn khỏi Việt Nam bằng thuyền. Họ gặp cướp biển, chết trên biển. Vì vậy ba mẹ tôi quả thật rất may mắn. Tôi gọi ba mẹ tôi là những người anh hùng bởi vì với tôi, họ là những người anh hùng trong cuộc sống. Ba mẹ dạy tôi và em trai tôi cách sống ra sao, sống một cuộc sống vui vẻ, trọn vẹn và có ý nghĩa.
And that's why I think in terms of they're heroes like that because they've taught my brother and I to live a really full life and make the most of living in Australia.
Yeah. Nhắc đến ba mẹ thì Kim Anh được biết rằng vào năm 2012, Tracy đã bỏ công việc ở Sydney để trở về nhà ở Perth để chăm sóc cho ba mẹ của mình, đúng không?
Đúng vậy, tôi trở về nhà để chăm sóc cho ba tôi. Ba tôi bị bệnh nặng, ba không khỏe trong những năm gần đây. Ba phải điều trị bệnh trong bệnh viện trong 2 năm qua. Nhưng bước sang năm nay thì ba tôi khỏe hơn rồi. Ba tôi khỏe mạnh, vui vẻ và không cần điều trị bệnh ở bệnh viện nữa. Tôi trở về Perth không phải chỉ để chăm sóc ba mẹ, mà tôi còn muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình. Tôi rời gia đình làm việc ở Sydney hơn 10 năm và ở Canberra nữa. Tôi trở về Perth đến nay đã được 6 năm. Tôi rất vui có thể dành thời gian cho gia đình của mình và có thể làm nhiều điều cùng nhau. Giờ chúng tôi đã có những kỷ niệm bên nhau và điều đó thật tuyệt vời.
Trở lại với cuốn sách Small Bamboo, thì tại sao Tracy lại muốn viết cuốn sách này và cuốn sách này đóng vai trò như thế nào đối với cuộc sống của Tracy?
Tôi muốn viết câu chuyện về gia đình của mình, nhưng tôi không muốn xuất bản nó. Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ xuất bản cuốn truyện này. Tôi chỉ muốn lưu giữ lại những hồi ức về gia đình của mình cho chính bản thân mình và cho các con của mình trong tương lai. Tôi có một người bạn rất thân cùng làm việc trong ngành truyền thông và truyền hình. Ông ấy qua đời vào năm 2013. Ông ấy từng tường thuật về cuộc chiến Việt Nam cách đây đã lâu và vẫn còn nhớ rất nhiều về thời kỳ đó. Chúng tôi đã trò chuyện rất nhiều và làm việc cùng nhau ở Sydney. Ông ấy nói rằng con gái của ông cũng làm việc trong ngành báo in ở Sydney và đã kể chuyện của tôi cho con gái của mình. Và câu chuyện của tôi đã xuất hiện trên báo chí. Tất nhiên là không thể thiếu những chi tiết về cuộc hành trình đến Úc của ba mẹ tôi, cũng như tôi là con gái của một gia đình người Việt đến Úc tị nạn. Sau đó, một nhà xuất bản gọi điện đến cho tôi và hỏi rằng tôi có muốn viết lại câu chuyện của mình hay không. Đó là lý do dẫn đến sự ra đời của cuốn truyện Small Bamboo nhờ người bạn của tôi là ông Peter Harvey, phóng viên kỳ cựu của đài truyền hình số 9.
Tại sao Tracy lại muốn làm việc trong ngành truyền thông? Vì theo Kim Anh nghĩ thì không có nhiều người Việt thế hệ thứ hai làm việc trong lĩnh vực này. Và Tracy đã trở thành nhà báo như thế nào?
And how do you become a journalist now?
Okay, so I just thought, my parents are really good in the sense that they always watch television to learn English. They wanted to embrace the Australian life. I mean, I'm very Australian. I'm probably more Australian than Vietnamese, which is what I want to be. I don't.
Tôi nhớ là ba mẹ tôi hay xem TV lắm. Ba mẹ muốn học tiếng Anh và hòa nhập vào cuộc sống Úc. Bản thân tôi cũng giống người Úc rất nhiều, giống người Úc nhiều hơn là người Việt. Ba mẹ tôi chọn sống ở vùng không có nhiều người Việt vì ba mẹ muốn học hỏi về cuộc sống Úc. Nhiều người đến Úc có xu hướng sống cùng cộng đồng của mình. Điều đó cũng là chuyện bình thường thôi, nhưng tôi nghĩ đó không hẳn là điều tuyệt vời nếu bạn muốn học hỏi. Tôi xem truyền hình rất nhiều trong quá trình trưởng thành. Tôi hay xem tin tức của đài số 9. Tôi thích học tiếng Anh lắm. Tôi học toán không tốt lắm để có thể trở thành bác sĩ như mong muốn của nhiều gia đình người Việt. Điều đó không hợp với tôi. Tôi thích làm công việc được trải nghiệm những điều khác nhau mỗi ngày. Làm việc trong ngành tin tức không có ngày nào giống ngày nào cả. Tôi có cơ hội được gặp gỡ những con người tuyệt vời và chia sẻ những câu chuyện của họ. Tôi yêu công việc của mình. Đó là một công việc thú vị và tôi rất cảm kích là mình có thể trình bày tin tức mỗi ngày trên truyền hình, chia sẻ câu chuyện với mọi người. Đó cũng là một công việc khó khăn. Tôi phải làm việc cực lực để đạt được những gì mình có hiện thời. Tôi đã nhận được nhiều sự ủng hộ, những sự ủng hộ từ những đồng nghiệp trong ngành. Tôi rất may mắn là đã nhận được những sự ủng hộ và khuyến khích đó. Tôi cảm thấy thành công vì học hỏi được nhiều từ những con người tuyệt vời. Bạn không thể biết trước cuộc sống sẽ dẫn dắt bạn đến đâu, nhưng tôi cố gắng nắm bắt từng cơ hội đến với mình và làm tất cả những gì mình có thể. Tôi rất cảm kích về tất cả mọi chuyện.
I don't know how you can't plan your life yourself, but if you just try to make the most of it and grab every opportunity, and that's what I did. Everything, every opportunity that was thrown to me, I just grabbed it, and I'm very grateful.
Yeah. So how bây giờ thì ba mẹ Tracy cảm thấy như thế nào khi mà thấy con gái của mình xuất hiện trên truyền hình mỗi ngày?
On the television now.
Oh, they're very happy. Look, but we're humble, you know. I think We're not a family that, you know, wants to show off or any like we're not that at all.
Ba mẹ tôi vui lắm, nhưng họ cũng rất khiêm tốn. Ba mẹ tôi không muốn mọi người biết nhiều về mình. Tôi đã từng xuất bản câu chuyện về gia đình mình, nhưng tôi cũng giữ cho ba mẹ tôi nhiều sự riêng tư. Cả gia đình tôi lẫn bạn bè tôi. Mặt khác, ba mẹ tôi rất tự hào về tôi và tôi cũng vui sướng khi có thể khiến ba mẹ tự hào về mình. Đến bây giờ, tôi đã có thể làm nhiều việc đền đáp lại cho cộng đồng. Tôi làm nhiều công việc từ thiện và cố gắng tham gia các hoạt động cộng đồng. Tôi làm những việc đó không phải chỉ vì ba mẹ khuyên tôi làm, mà bản thân tôi cũng muốn làm như vậy. Một số người nói với tôi rằng giờ tôi đã trở nên nổi tiếng, xuất hiện trên truyền hình. Nhưng tôi và gia đình không muốn thể hiện nhiều như vậy. Đó không phải là cách sống cũng như giá trị sống của chúng tôi. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi vui mừng khi được làm những việc mình yêu thích và khiến ba mẹ tự hào về mình.
Value, that's not our, that's not who we are. You know, I'm just very lucky that I can do a job that I love to do and also make my family proud.
Yeah, sure. So I heard, được biết rằng Tracy bắt đầu làm việc trong ngành phát thanh và sau đó thì chuyển sang truyền hình. Và sau đó thì chuyển sang truyền hình. Vậy thì theo Tracy, hai ngành này có khác nhau không và ngành nào thì đối với Tracy có nhiều sự thú vị hơn?
Cả hai ngành đều thú vị cả. Có một chút khác biệt giữa truyền thanh và truyền hình. Trong ngành truyền thanh thì bạn làm việc với âm thanh. Còn trong truyền hình thì bạn phải làm việc với hình ảnh và phim ảnh. Tuy khác nhau như vậy nhưng đòi hỏi bạn có cùng chung kỹ năng là nói chuyện trước công chúng, truyền tải những thông tin một cách rõ ràng, mạch lạc và chính xác. Làm việc trong cả hai ngành đều thú vị như nhau cả.
But they're both very exciting. There's not one better than the other.
Yeah. So you're now working as the Tracy này. Giờ Tracy đang làm phóng viên tin tức của đài số 9. Vậy thì đâu là những thách thức khi mà làm công việc này? Có nhiều căng thẳng không vậy Tracy?
It's always stressful.
Lúc nào cũng nhiều căng thẳng cả. Thời buổi này mọi chuyện đều có thể xuất hiện ngay lập tức trên mạng và điều đó tạo nên những thách thức đối với người làm báo. Tất nhiên là công nghệ giúp cho công việc của mọi người trở nên dễ dàng hơn, nhưng sau đó thì nhà báo vẫn phải tường thuật câu chuyện của mình. Tôi nghĩ rằng căng thẳng thì luôn tồn tại. Làm báo là một công việc khó khăn, cần nhiều năng lượng. Tôi làm việc ở đài số 9 đã được 10 năm, nhiều người chỉ làm ở đó có 2-3 năm thôi. Tôi nghĩ rằng nếu bạn thật sự yêu thích công việc của mình, bạn vẫn học hỏi từng ngày. Đó là những điều quan trọng nhất. Nhưng đến lúc nào đó mà bạn không còn hứng thú nữa và nghĩ rằng mình đã biết tất cả rồi thì khi đó bạn nên rời khỏi công việc đó.
I think if you really truly love your job and you learn and you're still learning every single day, that's the most important thing. But the moment you don't enjoy it and or you think you know everything, that's when you should leave.
Yeah. So how long Tracy làm việc trong ngành truyền thông được bao lâu rồi?
Tôi bắt đầu làm việc trong ngành truyền thông khi tôi 19 tuổi và cho đến bây giờ thì được khoảng 15-16 năm rồi.
Vậy Tracy có thể chia sẻ những khoảnh khắc khó quên trong suốt khoảng thời gian làm việc trong ngành truyền thông đó không?
As the producer and journalist, yeah.
Tất cả các phóng viên đều cảm kích khi có cơ hội tường thuật những sự kiện lớn. Tôi có cơ hội tham gia tường thuật vụ cháy rừng thảm khốc ở tiểu bang Victoria, Black Friday vào năm 2009, và đó là những khoảnh khắc làm nghề khó quên đối với tôi. Một sự kiện khác là từ Perth, tôi bay đến Nam Phi để tường thuật đám tang của ông Nelson Mandela vào năm 2013. Tôi ở đó 3 tuần, tôi đã từng đến đó trước đây.
So when I was in Perth, I got to fly to South Africa to cover Nelson Mandela's passing away. So I was there for 3 weeks, but I'd been there before.
Sếp tin tưởng giao cho tôi việc này vì tôi hiểu rõ văn hóa ở đó. Tôi từng tường thuật tin ở châu Phi, nên tôi dễ dàng thích ứng với hoàn cảnh ở đây. Đó là một số dấu ấn khó quên đối với tôi. Nhưng đối với tôi thì mỗi ngày đều là những khoảnh khắc khó quên. Tôi rất may mắn được làm công việc mình yêu thích và cho đến bây giờ tôi vẫn yêu thích công việc của mình.
But I think every day is a highlight. Unreal is. If I get to do this job that I love, you know, I'm very lucky. So, and I still love it today. So, every day is a highlight.
Yeah. Okay. Cảm ơn Tracy rất là nhiều đã dành thời gian để tham gia chương trình hôm nay.
Chương trình Thế hệ thứ hai xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.